là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 30 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Yên Bái tham dự hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022.
Thị xã Nghĩa Lộ giải ngân trên 70 tỷ đồng theo nghị quyết 11 của Chính phủ.
20 năm xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên thành lập tổ công nghệ cộng đồng cấp xã.
6 tháng đầu năm lực lượng chức năng xử lý trên 300 trường hợp vi phạm tải trọng.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2022. Phóng viên chương trình có phản ánh trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong thực hiện chỉ thị 24 của Ban Thường vụ tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 81.000 đại biểu trên cả nước. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Lương Văn Thức, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp tham dự hội nghị tại thủ đô Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể cùng 2.900 đại biểu tham dự tại điểm cầu, các huyện thị, thành ủy và các xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 3 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng đến nay, 50 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Qua công tác thanh tra kiểm toán đã kiến nghị xử lý gần 44.700 tập thể cá nhân sai phạm, kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 hectare đất, chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Đặc biệt, từ sau khi Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành cơ chế chỉ đạo phối hợp phát hiện xử lý các sai phạm qua kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán, điều tra truy tố xét xử, thi hành án, các cơ quan chức năng đã chuyển đến cơ quan điều tra xem xét xử lý hơn 330 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trước khi ban hành kết luận kiểm tra thanh tra, tăng hơn 3 lần so với các năm trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng được các đại biểu dự hội nghị nêu lên. Các đại biểu cũng đề nghị thời gian tới cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu quyết liệt, nói đi đôi với làm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật, thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định, trong 10 năm gần đây, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng toàn diện. Tham nhũng từng bước đã được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải kiên trì giáo dục rèn luyện cán bộ đảng viên, công chức viên chức về đức tính, liêm khiết, chính trực, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng tiêu cực. Cán bộ đảng viên trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốn đảng, quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những khoảng trống, kẽ hở để không thể tham nhũng tiêu cực. phải xây dựng các quy chế nội bộ của Đảng, các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng tiêu cực, về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, trước hết là các ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan nội chính từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có bản lĩnh, thật sự liêm chính trong sạch, không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào của tổ chức cá nhân, bất cứ sự cám dỗ mua chuộc nào của những kẻ phạm tội. Có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nỗ lực phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc.
Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ, thị xã Nghĩa Lộ được giao trên 70 tỷ đồng vốn tín dụng giai đoạn 2022-2023, trong đó năm 2022 trên 35 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập, vay nhà ở xã hội và vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã giải ngân trên 15 tỷ đồng cho trên 330 khách hàng được vay vốn, trong đó giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 13 tỷ đồng, với trên 200 lao động được hỗ trợ tạo việc làm, cho vay nhà ở xã hội với số tiền trên 1,5 tỷ đồng và cho vay học sinh sinh viên để mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến với số tiền là 1 tỷ đồng.
Ngày 29 tháng 6, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Văn Yên. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban dân huyện Văn Yên đã tổ chức 31 cuộc họp theo hình thức trực tuyến, chiếm tỷ lệ 62%. Đến nay, tất cả 25 xã thị trấn thành lập tổ công nghệ cộng đồng cấp xã với 321 thành viên. 172 thôn tổ dân phố thành lập tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn với 1.322 thành viên. Triển khai thí điểm ứng dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái phục vụ sinh hoạt đảng tại 85 chi bộ với trên 1.700 đảng viên. Đưa 73 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản chủ lực của huyện có đủ điều kiện lên sàn thương mại điện tử Postmart Voso. Hội nghị cũng thông qua dự thảo kế hoạch liên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông với Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022. Các đại biểu đã trao đổi thảo luận các vấn đề về phát triển hạ tầng số, nâng cao nhận thức kỹ năng số cho cán bộ công chức viên chức và các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế số, giáo dục và y tế thông minh, đồng thời chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông minh mạng.
Ngày 30 tháng 6, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Trấn Yên tổ chức Đại hội khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Trấn Yên hiện có 16 tổ chức cơ sở hội và chi hội trực thuộc với gần 400 hội viên. 5 năm qua, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Tích cực tham gia viết bài, biên soạn, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật để thế hệ trẻ và nhân dân hiểu hơn về vị trí, tầm quan trọng chiến lược của tuyến chi viện Trường Sơn đường Hồ Chí Minh. Những công hiến hy sinh của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong công tác tri ân nghĩa tình đồng đội, hội đã hỗ trợ nhà cho 6 hội viên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp đỡ được 5 hội viên giải quyết những tồn đọng chính sách sau chiến tranh. Ngoài ra còn vận động hội viên hiến 320 m² đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động, vật liệu để làm đường, xây dựng nhà văn hóa, tích cực tham gia ủng hộ các quỹ an sinh xã hội. Các hội viên còn giúp nhau vay vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó đã giúp 23 trên 24 hộ thoát nghèo và cận nghèo. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội. Nhân dịp này, hội đã kêu gọi ủng hộ xây dựng quỹ nghĩa tình Trường Sơn với chủ đề Tri ân chiến sĩ Trường Sơn do Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam phát động.
Chiều nay, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Chi đoàn Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và ôn lại truyền thống 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2022. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã ôn lại lịch sử truyền thống 77 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, được nghe một số mẩu chuyện hay về Bác, qua đó thêm tự hào và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nhận thức sâu sắc về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của đoàn viên thanh niên, đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề đã công bố quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ chuyển đổi số của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái. Ban truyền thông, Đoàn Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh và câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao.
6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Yên Bái có trên 300 trường hợp vi phạm tải trọng bị các lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Trong đó, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban An toàn Giao thông tỉnh kiểm tra trên 200 lượt phương tiện, phát hiện 40 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính gần 247 triệu đồng. Công an tỉnh kiểm tra theo chuyên đề phát hiện 254 xe quá tải, 95 xe quá khổ, 60 xe thay đổi kích thước thành thùng chở hàng. Thanh tra giao thông kiểm tra trên 300 xe, phát hiện 11 xe vi phạm. Việc vi phạm tải trọng chở hàng quá khổ là một trong các nguyên nhân chính dẫn tới hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Từ nay đến hết năm 2022, các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, đặc biệt là vi phạm đối với xe ô tô chở hàng quá tải trọng trên các tuyến đường bộ trong tỉnh, tăng cường kiểm tra quản lý hoạt động vận tải, trong đó có vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết việc gia tăng chi tiêu quân sự và tăng quân ở Đông Âu được thực hiện từ năm 2014 với dự báo về xung đột với Nga. Theo số liệu của NATO, các thành viên NATO ở châu Âu và Canada đã tăng chi tiêu quân sự từ 1,2% đến 5,9% mỗi năm kể từ năm 2014. Trước đó, các thành viên NATO đã đồng ý thông qua khái niệm chiến lược mới, trong đó đề cập chi tiết lập trường của liên minh đối với các đối tác, những người không phải là thành viên và đối thủ. Nga được xem là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với NATO. Ngoài ra, NATO cũng lần đầu tiên xác định Trung Quốc là một thách thức hệ thống đối với an ninh. Ngày 29 tháng 6, lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO chính thức mời Thụy Điển, Phần Lan gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha. Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ bật đèn xanh để Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO. Sau nhiều tuần nỗ lực ngoại giao và nhiều giờ đàm phán trong ngày 28 tháng 6, lãnh đạo Phần Lan, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận chung nhằm giải quyết những điều kiện của Ankara để hai nước Bắc Âu có thể gia nhập NATO.
Trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại lễ khai mạc thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha ngày 29 tháng 6, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tăng cường đáng kể hiện diện quân sự ở châu Âu trong dài hạn, bao gồm việc thiết lập sự hiện diện vĩnh viễn lần đầu tiên ở Ba Lan. Tại cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Stoltenberg, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh NATO đang mạnh và đoàn kết và các bước được thực hiện ở hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ giúp củng cố sức mạnh tập thể của khối. Tổng thống Biden cam kết Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện của 100.000 binh sĩ ở châu Âu. Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố thiết lập một đơn vị quân sự Mỹ đồn trú vĩnh viễn ở Ba Lan, triển khai hai phi đội chiến đấu cơ F-35 tới Anh. Ngoài ra, Washington cũng sẽ tăng cường các đợt triển khai luân phiên ở các quốc gia Baltic.
Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga sẽ đáp trả tương xứng nếu NATO triển khai quân đội và cơ sở tầng ở Phần Lan và Thụy Điển sau khi hai nước tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Ông Putin nhấn mạnh, không thể tránh khỏi việc quan hệ giữa Nga với Thụy Điển và Phần Lan sẽ trở nên khó khăn khi hai nước trở thành thành viên NATO. Bình luận của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ yêu cầu gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Và tiếp đó, khối quân sự này đã chính thức mời hai nước Bắc Âu tham gia liên minh. Động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn nhất về an ninh châu Âu trong nhiều thập kỷ.
Trong bài phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Ukraine đã hối thúc NATO tăng cường ủng hộ nước này trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn. Tổng thống Ukraine cho biết nước này muốn cả hỗ trợ quân sự và tài chính trực tiếp, tuyên bố cần khoảng 5 tỷ đô la một tháng để giải quyết thâm hụt tài chính. Tổng thống Ukraine khẳng định khi xung đột qua đi, Ukraine phải được cung cấp một vị trí đảm bảo trong cấu trúc an ninh của phương Tây. Ông đồng thời bác bỏ khả năng Ukraine vẫn là vùng xám giữa Nga và NATO.
Ngày 29 tháng 6, phát biểu họp báo trực tuyến tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros đã bày tỏ lo ngại trước tình trạng bệnh đậu mùa khỉ vẫn không ngừng lây lan, vì điều này cho thấy virus vẫn đang phát triển và có thể ảnh hưởng đến những nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người bị suy giảm hệ miễn dịch hoặc trẻ em. WHO thông báo đang điều tra các ca bệnh đậu mùa khỉ ở trẻ em, trong đó 2 ca ở Anh cùng các ca bệnh lây tại Tây Ban Nha và Pháp. Trong số các ca đậu mùa khỉ ở trẻ em được ghi nhận cho đến nay, không có ca nào nghiêm trọng. Hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận ở trên 50 quốc gia không tính các nước châu Phi, đã coi đây là bệnh lưu hành. WHO cũng cho biết số ca mắc mới đang tăng tại các quốc gia này, kêu gọi đẩy mạnh xét nghiệm. Kể từ khi bùng phát vào tháng 5 vừa qua, thế giới đã ghi nhận hơn 3.400 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 1 ca tử vong. Số ca mắc mới chủ yếu được phát hiện ở châu Âu. Từ đầu năm đến nay, Các nước coi bệnh đậu mùa khỉ là bệnh lưu hành cũng đã ghi nhận trên 1.500 ca mắc, trong đó có 66 ca tử vong.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, với quyết tâm nỗ lực không ngừng, tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tựu vượt bậc. Kinh tế tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội và thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Vai trò vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng ngày càng được khẳng định. Thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Đạt được thành quả này, một nguyên nhân quan trọng là do Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Hôm nay nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Chỉ thị 24, bước chuyển mình ở Yên Bái.
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chỉ thị số 24 về việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị. Đến nay sau gần 5 năm thực hiện đã tạo được những dấu ấn mạnh mẽ tại các địa phương trong toàn tỉnh, qua đó giúp tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Thôn Cối Máy, xã Yên Thành, huyện Yên Bình là thôn cuối cùng của xã Yên Thành chưa có nhà văn hóa đạt tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ với những khó khăn của đồng bào người Dao nơi đây, trong chương trình Ngày cuối tuần cùng dân, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã đặt viên gạch đầu tiên làm nền móng cho nhà văn hóa, đồng thời trực tiếp tham gia lao động cùng nhân dân trong thời gian một buổi sáng. Bà Trần Thị Thế, một người Dao, thôn Cối Máy, xã Yên Thành, huyện Yên Bình nói. Thôn Cối Máy nghèo lắm, người dân chỉ biết bắt cá tôm trên hồ để sống. Có nhà văn hóa như thế này, có chỗ để vui chơi, múa hát, rất phấn khởi. Được khởi xướng từ năm 2019 tại huyện vùng cao Mù Căng Chải, đến nay mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã lan tỏa đến khắp các bản làng, từ vùng thấp đến vùng cao của tỉnh Yên Bái. Hiện mô hình đã được tỉnh ủy đưa vào chương trình hành động hàng năm và là việc làm thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Mô hình ngày cuối tuần cùng dân, ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp được triển khai là một trong những việc làm cụ thể hóa chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương. Đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Định kỳ một tháng, thì các đồng chí trong Ban Thường vụ, trong Ban Chấp hành, các tổ công tác phụ trách các địa bàn của huyện ít nhất 2 lần một tháng sẽ xuống lao động và tham gia các cái công việc cụ thể tại cơ sở. Từ đó thì tạo ra một cái bầu không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi và đặc biệt là huy động được sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên, người dân khi mà chứng kiến và cùng lao động cùng với cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo.
Cụ thể hóa chỉ thị số 24 của tỉnh ủy với phương châm sẵn sàng chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Ngày cuối tuần cùng dân được Đảng bộ huyện Trạm Tấu xác định rõ phương châm hành động là cầm tay chỉ việc, nói đi đôi với làm. Đây được xem là giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, nắm bắt thực tiễn và sâu sát cơ sở. Không hình thức mà mỗi cán bộ, đảng viên tại huyện Trạm Tấu, nhất là người đứng đầu, đã nêu cao vai trò trách nhiệm, tinh thần tự nguyện, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ. Gần 5 năm qua, hàng trăm công trình phần việc thiết thực đã được các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tổ chức thực hiện trên nhiều lĩnh vực, như giúp người dân mở rộng đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hướng dẫn người dân lao động sản xuất. Đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Cái việc nêu gương của cán bộ đảng viên đã có những sự chuyển biến rất là tích cực. Qua đánh giá của chúng tôi thì hàng năm thì đã có trên 90% số cán bộ đảng viên đã đạt được cái mức nêu gương và nêu gương tốt. Cán bộ đã sát dân hơn, gần dân hơn và đã nắm được những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó mà giải quyết những cái khúc mắc của người dân ngay từ cơ sở.
Nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhiều cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với tăng cường đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, ngoài kết quả tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thì việc thực hiện nêu gương theo tinh thần chỉ thị 24 của Ban Thường vụ tỉnh ủy là căn cứ quan trọng để đánh giá phân xếp loại cán bộ, đảng viên hàng tháng, hàng năm tại nhiều chi đảng bộ. Lần đầu tiên, chỉ tiêu về số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên đã được đưa vào nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đây là chỉ tiêu hoàn toàn mới so với các nhiệm kỳ trước nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện, việc nêu gương trong toàn đảng bộ đã có những chuyển biến rõ nét. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy cho biết.
Việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu của tỉnh ta cũng đã được có nhiều cái chuyển biến rất rõ nét, đã khắc phục được nhiều cái hạn chế trong việc mà những cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là vai trò cấp ủy trong việc là nêu gương về thực hiện chức trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là đã cụ thể hóa bằng việc là xây dựng kế hoạch rồi là bản cam kết, và người đứng đầu luôn luôn là những người phải nêu gương mẫu đi đầu trong hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, thế rồi là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với nhiệm vụ của mình được giao. Như đánh giá hàng năm từ năm 2018 đến nay thì cho thấy là cái tỷ lệ các đồng chí cán bộ đảng viên là người đứng đầu, đặc biệt là đối với cấp ủy chính quyền địa phương cấp cơ sở, tỷ lệ đạt rất là cao, các đồng chí đều đạt là các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Kết quả thực hiện chương trình hành động hàng năm về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh là minh chứng rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu ở tỉnh Yên Bái. Qua đó đưa Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã vượt qua bài kiểm tra y tế chiều 29/6 và trở thành tân binh của đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 của Pháp. Nguyễn Quang Hải được cho là đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế, hoàn tất các thủ tục cuối cùng và ký hợp đồng 2 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Pau FC. Quang Hải là cầu thủ Việt Nam đầu tiên khoác áo một câu lạc bộ của Pháp đá giải chuyên nghiệp. Pau FC đang chơi ở hạng 2, mùa trước đứng thứ 10 và năm nay thay máu nhân sự mạnh mẽ, nuôi mục tiêu cạnh tranh vé thăng hạng. Pau FC là câu lạc bộ nhỏ với sân đấu có sức chứa vỏn vẹn hơn 4.000 người. Đội cũng có kinh phí thấp nhất giải hạng 2 Pháp. Tổng chi phí lương cho cầu thủ mùa 2021-2022 chỉ là 2,93 triệu euro. Tuy nhiên, người đại diện của Quang Hải cho biết anh hài lòng với câu lạc bộ này bởi thấy được tôn trọng và có nhiều cơ hội ra sân. Câu lạc bộ Inter đã xác nhận việc ký hợp đồng mượn tiền đạo Romelu Lukaku. Cầu thủ người Bỉ trở lại Serie A chỉ sau một mùa giải đáng thất vọng với Chelsea. Anh sẽ khoác áo số 90 tại câu lạc bộ thành Milan. Inter sẽ trả cho Chelsea khoản phí cho mượn 8 triệu euro, 6,8 triệu bảng, chưa kể phụ phí. Trước đó tiền đạo này đã gia nhập Chelsea từ chính Nezuri với mức phí kỷ lục câu lạc bộ là 97,5 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Sau khi trở lại Inter, Lukaku sẽ khoác áo số 90. Nguyên nhân là số áo số 9 mà anh từng mặc trước đó hiện đang thuộc về tiền đạo Edin Dzeko. Mùa giải 2021-2022, Lukaku vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea với 15 lần phá lưới đối phương trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh không hài lòng với cuộc sống tại London và cảm thấy khó thích nghi với hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Dù đã cho Inter mượn, nhưng Chelsea vẫn đang phải trả tiền cho đội bóng của Italia. The Blue sẽ tiếp tục trả góp hàng năm cho vụ chuyển nhượng ban đầu của Lukaku khoảng 2-3 triệu euro, 20 triệu bảng mỗi năm đến tận năm 2025. Chuyển sang diễn biến giải quần vợt Wimbledon. Dẫu một chiến thắng có phần đôi chút khó khăn ở vòng 1, Novak Djokovic đã gặp không nhiều khó khăn khi vượt qua Kokkinakis với chiến thắng chung cuộc 3-0 ghi tên vào vòng 3. Rất nhiều bất ngờ đã xảy ra tại vòng 2 nội dung đơn nữ giải quần vợt Wimbledon. Lớn nhất là việc hạt giống số 2 của giải Anen Kotavets đã phải dừng bước. Hạt giống số 2 của giải Anet Kotavets cũng đã bị loại chỉ sau 2 set đấu với các tỷ số lần lượt là 4-6 và 0-6 trước tay vợt hạng 97 thế giới Jun Niemeyer. Cô tập vét vừa mới chỉ trở lại thi đấu sau bị nhiễm COVID-19 và có vẻ như tay vợt người Estonia vẫn chưa có thể trạng tốt nhất, qua đó dẫn tới thất bại bất ngờ tại vòng 2 này. Hạt giống số 9 của giải đồng thời là tay vợt nước chủ nhà đã thất bại trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là Garcia. Thậm chí tay vợt người Vương quốc Anh còn thể hiện một phong độ khá bạc nhược và không có nổi một set thắng nào trước Garcia. Chỉ sau 86 phút tranh tài, Caroline đã tạo ra bất ngờ khi có chiến thắng 2-0 với cùng tỷ số 6-3 và tiến vào vòng 3.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Thông báo: Viettel Yên Bái trân trọng giới thiệu giải pháp biên lai điện tử Viettel với đơn vị hành chính công của tỉnh, thành phố cụ thể như sau. Giải pháp biên lai điện tử Viettel được xây dựng dựa trên thông tư 68/2019 của Chính phủ, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử và hướng dẫn thi hành nghị định số 119 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thực hiện thông tư 78 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ. Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Tổng cục Thuế công bố danh sách các tổ chức đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế trên website. Trong đó, Viettel là một trong 20 nhà cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 điều 10 thông tư số 78 của Bộ Tài chính. Dịch vụ biên lai điện tử là hóa đơn điện tử có hình thức đơn giản đảm bảo đúng quy định về hóa đơn điện tử của cơ quan quản lý thuế. Đơn vị sử dụng biên lai điện tử là Ủy ban Nhân dân các xã phường khi thu các khoản phí, lệ phí trong các giao dịch thủ tục hành chính. Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý và cách thức phục vụ người dân, Viettel Yên Bái mong muốn phối hợp với đơn vị để triển khai dịch vụ biên lai điện tử của Viettel tới các đơn vị hành chính công tại các huyện, thành phố, các ủy ban nhân dân xã phường đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Đầu mối liên hệ, đồng chí Nguyễn Thị Ngát, điện thoại 0989 009 222.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.